Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, hôm nay là ngày Đại Quan Hỷ, khi Hòa Thượng trụ trì cùng với tăng chúng của chùa và các Phật tử trùng tu thành công chùa Đông Thiền sau hơn một năm tiến hành. Nhân dịp này tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài hãy tự làm phước cho chính mình. Phước là nhu cầu mà chúng ta cần có trong đời, vì người sở hữu phước ấy, ngoài việc đầy đủ các tiện ích vật chất, sẽ có cuộc sống tinh thần thoải mái hơn những người nghèo khó và bất hạnh. Đạo Phật nhấn mạnh đến nhân, duyên và quả, thay vì chỉ dừng lại ở thái độ và nguyện ước cầu phúc. Người tu học Phật á, nỗ lực gieo trồng các hạt nhân phúc cho chính mình. Mà theo quy luật, khi nhân phước đã được gieo trồng bài bản, tạo ra những hỗ trợ duyên tích cực, sau một thời gian nhất định á, quả phúc sẽ trổ và người gieo trồng đó sẽ tiếp nhận được hạnh phúc và an vui. Tôi dựa vào bản sớ giải của kinh Trường Bộ tập 3 trang 999, thì trong phần sớ giải này đó có 10 yếu tố mà bất kỳ ai nỗ lực gieo trồng đó thì quả phúc sẽ đến với người đó, như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng, cũng như khi con vật kéo xe có mặt đó, thì chiếc xe sẽ lăn bánh theo con vật đó. Như vậy quả phúc sẽ tất yếu có mặt khi chúng ta đã gieo trồng tất cả các nhân phúc và hỗ trợ nó bằng các duyên phúc. Người tu học Phật phải nhớ cái quy trình nhân, duyên và quả. Yếu tố duyên đó được tỉnh lược nhưng rất quan trọng. Sau khi gieo hạt giống, nếu thiếu sự chăm sóc tiếp tục thì hạt giống đó dầu có khỏe mạnh cũng khó có thể tạo ra thành quả. Và sau đây đó là cách mà chúng ta sẽ tạo phúc bằng 10 loại khác nhau. Điều 1, gieo phúc bố thí để vượt qua đói nghèo. Trong tiếng Pali đó, bố thí gọi là dana. Hiểu nôm na là gì? Hiến tặng quyền sở hữu hợp pháp của mình về động sản và bất động sản cho những người kém may mắn hơn chúng ta. Và việc làm đó đó thiết chặt tình nhân đạo, tình người giữa người cho, tức là người có tấm lòng cao thượng, tâm bồ đề, rồi lượng từ bi, thái độ vô ngã, vị tha lớn, cho người tiếp nhận kém may mắn hơn, nhằm giúp cho họ đó vượt qua sự khốn khó để có được sự bình an. Bố thí là cách để giúp người khác thoát nghèo. Việt Nam đã rất thành công trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo so với các nước nghèo khác. Việt Nam hiện nay là nước có thu nhập trung bình. Đang khi tại Ấn Độ đó, cho đến bây giờ thì họ vẫn còn khoảng 400 triệu người thuộc hạng nghèo và cận nghèo. Và cái nghèo của Ấn Độ là nghèo rất mồng tơi, nghèo màng trời chiếu đất. Và chia sẻ số hợp pháp của chúng ta là giúp cho họ vượt qua được cái cơn khốn khó, tiếp tục tồn tại, và tồn tại có ý nghĩa. Bố thí thì gồm có nhiều loại. Ở đây thì chủ yếu là Đức Phật nhấn mạnh đến loại tài sản bao gồm tiền bạc, vật chất mà chúng ta sở hữu được một cách hợp pháp, hợp đạo đức. Người tham gia vào các hoạt động này đó sẽ có được cái phước quả. Theo đó đó, đến thời gian trổ thì quả phúc sẽ làm cho họ có đầy đủ tài sản, làm ăn khấm khá, thành công. Và thậm chí trong những cái giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu hay là khủng hoảng tài chính quốc gia, người có gieo trồng và bố thí đó sẽ dễ dàng vượt qua được các trở ngại. Đang khi những người không có việc làm bố thí đó gặp những khó khăn. Về bố thí tài Phật đó, thì Đức Phật nêu ra có hai phương diện. Thứ nhất đó, là sự chủ định thí Chetana Dana, tức là thái độ và động cơ cao quý dẫn dắt cho hành động bố thí được thực hiện, chứ là phải có cái tâm cao thượng. Và Đức Phật chia ra nó có ba cái giai đoạn tâm: hoan hỷ và hạnh phúc trước khi bố thí, tức là tư tiền, rồi hoan hỷ và hạnh phúc khi hành động bố thí đang được diễn ra, tức là tư hiển, và hoan hỷ hạnh phúc sau khi bố thí đã được thực hiện hoàn tất, tức là tư hậu. Về thái độ hoan hỷ trước khi làm á, có nghĩa là chúng ta trông đợi đến cái ngày giúp người đó sớm được diễn ra để chúng ta có cơ hội làm được việc đó, là trông đợi với một cái niềm vui lớn. Còn đang lúc bố thí, dầu cho có nóng nực hay là quá lạnh, thậm chí là phải đi bộ rồi lội sình lầy vất vả dơ áo quần, thậm chí là có nhiều nơi không có nước ngọt để uống, không có thực phẩm để ăn, người mang các tặng phẩm giúp cho những người nghèo, những người bị thiên tai bao gồm sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa đó, thì đang lúc làm công việc đó là vất vả dữ lắm, nhưng mà người thực hiện vẫn cảm thấy hạnh phúc khi mà người tiếp nhận đó đón nhận với một tấm lòng trân trọng. Sau khi việc bố thí thực hiện xong, người tiếp nhận nhớ ơn thì tốt, thậm chí là trả quán, cũng không vì thế mà sanh tâm nuối tiếc ân hận. Qua những lý luận á, giá mà ngày trước tôi không giúp ông đó, bà đó, con đó, thằng đó, bây giờ người ấy đâu dám lên mặt với tôi. Tất cả những tâm niệm đó, cách lý luận đó là phải vứt bỏ đi. Vì hành động bố thí giúp đời cứu người chúng ta đó là nhân đạo, giá trị của đó là tình người, và nó có giá trị tạo ra những thành quả cao quý. Còn bây giờ sau khi thực hiện xong, người tiếp nhận không biết ơn á, cũng đừng vì thế mà chúng ta nản lòng thất chí, hãy tiếp tục làm công việc này với các đối tượng kém may mắn tương tự. Về phương diện thứ hai đó là vật thí Vatthu Dana, thì chia làm nhiều loại: tài sản cơ thể và tài sản vật chất. Về tài sản cơ thể đó thì quý vị có thể hiến máu nhân đạo để cứu người, và trung bình đó, mỗi người một năm có thể hiến máu được 4 lần, cứ trung bình 4 tháng. Và để được cơ hội hiến máu đó thì chúng ta phải khám sức khỏe tại chỗ. Có một số loại bệnh không đủ tiêu chuẩn để hiến máu, nhất là những cái bệnh viêm đa khớp vân vân, hay là những cái chứng bệnh lây nhiễm qua đường máu và tình dục. Quý vị có thể tham gia hiến mô tạng vì một cơ thể khỏe mạnh đó đã bị chết não, tức là sự sống không thể nào tiếp tục được, có thể giúp cho 6 đến 12 người tái sanh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này. Hiến xác cho y học để thi thể đó được sử dụng 3 năm cho các bác sĩ thực tập sinh, nhờ đó tăng cường cái tay nghề trong vấn đề mổ xẻ và hiểu được cái cấu tạo nhân thể, và giúp cho nhiều bệnh nhân tăng trưởng được sức khỏe và tiếp tục được sống. Thì đó là bố thí nội tài. Và người bố thí nội tài không cần phải là người giàu, chỉ cần có tấm lòng là có thể thực hiện được. Về ngoại tài đó thì bao gồm tiền bạc, động sản, bất động sản mà chúng ta sở hữu, giúp cho những người nghèo, hoặc là bằng cần câu, hoặc là bằng con cá. Giúp đỡ bằng cần câu á thì giúp đỡ lâu dài, tức là tạo kiến thức, phương pháp để người được giúp đỡ có thể tự tồn tại chính mình. Thì trong 15 năm qua đó thì tại Việt Nam mình là có mô hình là Cô Tô, viết tắt của 4 chữ tiếng Anh No One Teach One, tạm dịch đó là biết một dạy một. Anh Tony, người sáng lập ra mô hình này đó, cảm thông với những người có năng lực nhưng sống trong hoàn cảnh nghèo khó, cho nên anh tuyển dụng họ đào tạo trong 2 năm về cái ngành khách sạn và nhà hàng. Anh sẽ đào tạo tiếng Anh miễn phí, chương trình dạy bao gồm tiếng Anh và tiếng Việt. Thì các cháu từ 18 tuổi trở lên hoàn tất 2 năm học thì 98% là có nghề, được tuyển dụng làm ở các khách sạn 5 sao trong nước và nước ngoài. Tức là một cái quy trình giúp đỡ trong suốt thời gian đào tạo, việc ăn ở sinh hoạt hoàn toàn do tổ chức này bảo trợ, và sau đó tạo nghề nghiệp để cho người đó có thể là giúp đỡ cho gia đình của họ. Đó là bố thí theo dạng cần câu. Còn bố thí với dạng con cá đó là cho các vật thực cụ thể, chủ yếu là đối tượng nghèo, hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, và việc chậm trễ cứu giúp họ đó sẽ làm cho cuộc sống của họ trở nên bi đát hơn. Cho nên không còn cách nào khác là phải bố thí theo dạng con cá. Nói chung á, muốn có phước thì chúng ta phải gieo phúc. Thì phúc không tự nhiên ở trên trời rơi xuống, phúc cũng không do Thượng Đế ban, phúc không do các thần linh hỗ trợ, phúc không do may mắn, mà phúc là do chúng ta gieo nhân phúc thì quả phúc mới có. Giống như tiền biết đầu tư tạo ra tiền, và người gieo phúc á, thì tạo ra phúc cho chính mình. Điều hai, sống đức hạnh. Sila, Đức Phật cho rằng để có được phước uy tín, mọi người tôn trọng về nhân cách, thì mỗi người đó phải giữ gìn đức hạnh cao quý. Có hai phương diện mà chúng ta cần nỗ lực để phát huy được cái phước báo này. Thứ nhất đó, tôn trọng luật pháp, bao gồm luật hình sự, luật dân sự và hàng trăm các bộ luật và những nghị định hướng dẫn các luật. Là công dân của một quốc gia, chúng ta phải hiểu và tuân thủ theo các quy định của luật pháp. Như vậy, cái gì không cho phép thì không được làm. Thì bằng lối sống đó đó, chúng ta sẽ tăng trưởng được uy tín và không bị rắc rối, không bị là bỏ tù và các hình thức trừng phạt bởi luật pháp. Phương diện thứ hai đó là ngoài tôn trọng luật pháp, chúng ta phải phát huy nhân cách đạo đức thông qua việc làm chủ lối sống của chúng ta. Về đời sống đạo đức đó, thì Đức Phật dạy rất rõ có ba trụ cột. Thứ nhất, cam kết từ bỏ tất cả những điều bất thiện, xấu, ác, quấy, gây tổn hại cho mình và cho người. Thứ hai, tình nguyện tham gia làm các việc nhân đạo và từ thiện để mang lợi cho tha nhân. Và thứ ba đó, huấn luyện tâm với động cơ trong sáng, cao quý, vô ngã, vị tha. Thì đó là ba trụ cột phát triển đời sống đạo đức của con người. Về hoạt động đạo đức cụ thể đó, thì Đức Phật dạy người tại gia gồm có 5 điều đạo đức: không giết người, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu lời vật, giữ gìn môi trường, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, những gì không cho thì không được lấy. Ngược lại đó, học hạnh nhường cơm xẻ áo, giúp người bất hạnh vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, bảo hộ hạnh phúc của người như chính hạnh phúc gia đình mình. Không lừa gạt, chỉ nói những lời có sự thật, lời hòa hợp đoàn kết, lời văn hóa lịch sự, lời có ích và giá trị. Không ma túy, rượu bia và các độc tố. Giữ gìn sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho bản thân và người thân. Đó là 5 điều đạo đức tại gia. Đức Phật thấy rất rõ, đó chính là nền tảng hạnh phúc của mỗi cá nhân và gia đình. Về mối quan hệ đó, chúng ta thấy là tất cả các bộ luật trên thế giới này, bao gồm luật hình sự Việt Nam, đều được xây dựng trên nền tảng của 5 điều đạo đức. Luật đó, chủ yếu là nghiêm cấm và trừng phạt những kẻ làm sai với những gì đã được quy định và thông qua bởi quốc hội. Còn đạo đức là kêu gọi cái sự hiểu biết để không phạm pháp, không làm điều xấu ấy. Nhờ đó đó, chúng ta trở thành người thoát khỏi những nỗi sợ hãi và thoát khỏi các bản án trừng phạt. Và bằng cách này đó, người sống phẩm hạnh đạo đức cao quý sẽ được rất nhiều người tôn trọng, kính nể. Trên tinh thần đó đó, cha mẹ nên là thầy cô giáo về đạo đức cho con em của mình tại nhà. Cha mẹ nên trở thành huấn luyện viên về nhân cách, phẩm chất sống của con em tại nhà. Đừng bán cái việc đó cho thầy cô giáo tại trường. Vì ở trường đó chủ yếu đào tạo kiến thức với các môn học cụ thể, chứ không có chức năng huấn luyện đạo đức, giá trị sống, nhân cách sống, phẩm chất sống và kỹ năng làm người. Công việc đó phải do người mẹ và dưới sự hợp tác của người cha. Cho nên á, muốn con em của mình có phẩm chất gì đó thì theo Đức Phật đó, cha mẹ phải là người gương mẫu về phẩm chất đó. Người cha uống rượu thì không thể cấm con trai không được uống rượu. Người cha, người mẹ hút thuốc lá thì không thể kêu gọi con bỏ thuốc lá. Cha mẹ cờ bạc thì không thể kêu gọi con á, xa lánh cái thói quen tiêu cực này. Như vậy, đạo đức chuẩn mực của con cái trong gia đình á, được hỗ trợ phần lớn từ lối sống cao quý gương mẫu của cha mẹ. Mà là Phật tử đó thì chúng ta đã tình nguyện học năm điều đạo đức đó từ nhỏ rồi, cho nên dễ dàng thành công việc huấn luyện đạo đức cho bản thân và những người thân. Điều 3, tu tiến. Tiếng Pali gọi là Pavana, được hiểu là tu tâm dưỡng tính, tức là làm chủ tâm ý của mình. Vì theo Đức Phật á, tâm ý chính là động cơ và là đạo diễn của lời nói và việc làm. Cho nên á, phải làm chủ ở cái gốc. Thì cái ngọn, tức là biểu đạt ra các hành động á, sẽ được làm chủ và tránh được những cái rủi ro về phạm pháp, rồi có những cái hành xử mang lại nỗi khổ niềm đau cho tha nhân. Phúc của người phát triển tâm á, là trở nên điềm tĩnh và sáng suốt. Người có tu tập tâm chừng nào đó thì càng sâu sắc hơn, điềm tĩnh hơn, đứng trước mọi biến cố của cuộc đời bao gồm thuận cảnh và nghịch cảnh, thay vì hoảng hốt, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, người tu tập tâm á, trở nên điềm tĩnh và đủ cách để khắc phục và vượt qua. Nếu muốn như thế thì Đức Phật dạy chúng ta có hai phương diện tu tập tâm. Thứ nhất á, là tu tập tâm qua thiền chỉ để có được định. Thiền chỉ thì gồm có, trước nhất á, là dán tâm lên đối tượng thiền, và thứ hai đó là giữ tâm, duy trì tâm trên đối tượng thiền đó, để cùng cái thời gian thực tập thiền chỉ này tâm á, có mặt cùng thời với thân, không du lịch chỗ này, không vọng tưởng chỗ nọ, và do đó tâm ý đó được chuyên nhất. Chế xâm nhất xứ dạng sự giai là biện liễu, tức là giữ tâm được một chỗ thì mọi việc á, đều có thể giải quyết được. Thì có đến 40 đề mục tu thiền chỉ, quý vị có thể lấy danh hiệu Phật trở thành đối tượng để giữ tâm mình, hoặc quý vị có thể lấy một câu kinh, một lời dạy cao quý của Đức Phật á, để giữ tâm mình lại với thân. Người tu tập thiền chỉ đó sẽ có được cái sức định tĩnh lớn, tập trung cao, và do vậy đó tránh được các rủi ro trong tai nạn lao động, tai nạn giao thông. Ở bất cứ chỗ nào, được làm công việc gì, chúng ta tập trung cao độ để tu thiền chỉ có kết quả đó. thì cái tư thế chủ yếu là tư thế ngồi. Ngồi mình mới dễ tập trung. Thiền quán còn được gọi là thiền tuệ. Người tu thiền tuệ đó thì phát triển được trí tuệ. Để tu thiền tuệ thì quý vị có thể tu đang trong lúc ngồi, đang trong lúc đi, đang trong lúc đứng, đang trong lúc nằm. Đối tượng của thiền tuệ thì gồm có 4, đó là làm chủ thân thể, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm trong tâm. Làm chủ thân á, thì ta phải thấy rõ thân này đó là tổ hợp, thân này là vô thường, thân này đó là bất tịnh, thân không phải là thượng đế, thân không phải là kẻ tội lỗi, thân là người bạn đồng hành. Biết sử dụng thân đúng cách á, thì thân sẽ phục vụ các giá trị cao quý cho đời. Cảm xúc á, thì gồm có cảm xúc và khổ đau, cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc trung tính. Về bản chất là cảm xúc giống như là thủy triều lên xuống. Chúng ta theo dõi được các cái diễn tiến của cảm xúc và không trở thành con lật đật của cảm xúc, làm chủ được nó để chúng ta giữ được trạng thái thản nhiên, bình an. Tâm thì có các tập phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm trơn, tâm vọng, tâm tích cực, tâm tiêu cực, rồi tâm từ bi, tâm giận dữ, tâm cố chấp, tâm buông xả, tâm hoan hỷ, tâm khó chịu, tâm buông bỏ và tâm tham đắm. Ngoài ra nó còn có rất nhiều các cái cặp tâm khác nhau. Thì khi tu chúng ta theo dõi làm thế nào đó để vẫy tay chào với toàn bộ các phẩm chất tâm là tiêu cực và chỉ giữ lại, đồng thời phát triển các tâm cao quý thôi. Còn các cái niệm trong tâm á, thì nó gồm có tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, trạo cử, phóng dật, vốn là các yếu tố trói buộc tâm phải nỗ lực vượt qua. Ngoài ra đó thì năm uẩn là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. 6 giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và 6 đối tượng nhận thức gồm có màu sắc, âm thanh, mùi vị, vật xúc chạm và những thứ được tâm hình dung, đều là những thứ trói buộc tâm và chúng ta phải nỗ lực tu tập để khắc phục và vượt qua. Đó là điều mà chúng ta cần phải tu tập để có được cái tâm vĩ đại, cao thượng, trong sáng, vô ngã, vị tha. Phải tu tâm dưỡng tính thì tự động các cái phẩm chất cao quý khác nó có mặt. Điều 4, cung kính để được quý trọng. Tiếng Bali gọi là Abhijjana. Người tu hạnh cung kính á, trước nhất á, là thể hiện sự nể trọng người khác, bao gồm các phương diện như sau: nể trọng người lớn tuổi, nhường nhịn người lớn tuổi, kính quý người lớn tuổi. Kế đến á, là nể trọng người có đức độ, phẩm chất cao quý hơn mình. Thứ ba đó là nể trọng và học hỏi theo những người có trí tuệ và trình độ hiểu biết rộng, sâu và giá trị hơn mình. Thứ tư đó là biết nể trọng những người làm việc nghĩa, việc nhân đạo, việc công đức, việc cứu người giúp đời. Nói chung á, nếu chịu khó quan sát thì bất cứ ở ai cũng đều có những cái phẩm chất cao quý, theo đó chúng ta học được và bắt chước theo các phẩm chất đó. Và những người như vậy á, giàu tuổi nhỏ hơn chúng ta cũng phải thể hiện sự nể trọng. Ai cũng có thể làm thầy của mình, về phương diện mà họ là chuyên môn, đang khi chúng ta đó là người chuyên môn ở một lĩnh vực khác. Ở lĩnh vực mà họ chuyên môn, chúng ta nể trọng họ, học hỏi họ, bắt chước họ. Về hành động đó, thì hạnh cung kính đó, thể hiện qua thứ nhất là cúi đầu chào. Trong môn giáo dục đạo đức trước năm 75 đó, thì các cháu học sinh đó được huấn luyện khi đi đường mà thấy một đám tang đi ngang thì dừng lại, mở nón ra, cúi đầu chờ xe chở linh cữu đi ngang qua mới tiếp tục đi. Ở Nhật Bản đó thì các cháu học sinh từ mẫu giáo đến cấp 1 khi băng qua đường thì tự động xe sẽ nhường, và khi qua được bên đường đó thì các cháu sẽ đứng lại 3 giây, mở nón ra, cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn. Đó là sự thể hiện lòng kính trọng. Lời nói của người học hành kính trọng á rất lễ phép và khiêm tốn, nói những điều mà người nghe cảm thấy dễ thương, dễ ưa, dễ thích, dễ gần gũi. Về thái độ đó thì người học hành cung kính đó, luôn biết khiêm tốn, nhường nhịn và nể quý người khác. Ở vai trò lãnh đạo, ai có được cái hạnh cung kính, nể trọng các cộng sự và thậm chí là những người làm việc dưới trướng của mình đó, thì đảm bảo sự thành công về việc đắp nhân tâm ở vị lãnh đạo đó là rất cao. Và nhờ cái tâm nể trọng này đó thì các nhà lãnh đạo sẽ đặt đúng vị trí các nhân sự theo lĩnh vực sở trường và chuyên môn mà họ đang sở hữu. Từ đó đó chúng ta có thể tránh được những cái tình trạng lợi ích nhóm mà vốn là mối đe dọa cho sự phát triển của một tổ chức. Người học hành cung kính đó, còn có được lợi ích là gì? Xóa được cái tôi, tức là xem mình là quan trọng, mình là bản lề, mình là trục xoay, mình là tất cả. Từ đó đó có được cái tâm hài hòa, dễ dàng, thân cận, gần gũi, tiếp xúc, giao tế, ứng xử với mọi thành phần trong xã hội. Nên là hạnh cung kính là rất quan trọng. Nó giúp cho chúng ta mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho bất kỳ ai mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc. Điều 5, hạnh phục vụ để được phước bảo hộ. Trong tiếng Bali gọi là Veya Vacha. Người phát tâm phục vụ luôn luôn là tình nguyện và xung phong. Và ở đây đó, cái bản chất của sự phục vụ là bỏ công sức và thời gian của mình ra đóng góp cho những cái công trình công ích của nhà nước, công ích xã hội, công ích tôn giáo và công ích dân sự. Mặc dầu chúng ta không ăn lương, thậm chí còn có thể bỏ ra thêm cái công sức, chất xám và tiền bạc để đóng góp vào. Người phục vụ á thì bao gồm là phụng sự viên, tình nguyện viên, xung phong viên, tham dự viên. Hoặc là ở chùa thì có cái khái niệm công quả, tức là bỏ công đức, công sức của mình ra làm bằng một thái độ năng động, chủ động, tích cực để mang lại các phước quả cho cộng đồng. Thì đó là những người rất là sẵn lòng giơ bàn tay để giúp đỡ cho những người khó khăn vượt qua được trở ngại của họ. Các công việc hậu cần đó đều thuộc về phục vụ, làm bếp núc, làm vệ sinh, quét dọn bàn thờ Phật, hay là tới chùa làm công việc hành chánh, rồi tham gia cùng với các thầy các sư cô vào các việc Phật sự, các việc thiện sự, đều thuộc về nhóm phục vụ. Ngoài những ngày giờ hành chính, người phục vụ có thể tham gia các công ích cho cộng đồng, chẳng hạn như là quét dọn đường. Ở Nhật ấy, thì nó có thêm một cái ngành phục vụ tình nguyện không ăn lương, đó là người lớn đứng ở các ngã tư nơi có các trường học mẫu giáo và cấp 1, dẫn dắt các cháu đi qua đường vào cái giờ trước khi vào học và cái giờ sau khi tan trường. Và hoạt động này đó, nó trở thành là việc phục vụ rất là phổ biến trên toàn nước Nhật, nhất là những người lớn tuổi đã về hưu, hoặc là những người giàu họ không phải đi làm thì họ dành thời gian công ích đó, cho các cái hoạt động nhân đạo đó. Nhật Bản còn có cái nghề vệ sinh công ích. Tôi có 2 lần tham quan Nhật Bản để chia sẻ Phật pháp cho cộng đồng Việt Nam tại đây. Khi ghé vào các cái khu vệ sinh công cộng thì phải nói rằng đó, chúng ta khó có thể tìm thấy nơi nào sạch hơn các khu vệ sinh ở Nhật Bản, bao gồm Mỹ, Pháp, Đức, Anh. Những quốc gia lớn tiên tiến về phương diện này là thua xa Nhật Bản. Thì vào trong đó, đó, nếu quý vị quan sát thì tại các cái buồng tiểu nam đó, cứ chừng 10 phút, 15 phút có chỗ nào trễ nhất là nửa tiếng thôi, các cụ già đó lau chùi cái buồng tiểu đứng bằng một sự trân trọng. Và họ là những người tình nguyện không ăn lương, và họ xem á công việc đó như là việc gia đình của mình. Họ ôm lấy cái bàn cầu bằng tiểu đứng lau chùi trân trọng như đó. Nước Nhật là nước mà có cái GDP thuộc về hàng top 10 của thế giới, người dân rất giàu, và những công việc đó là thường nó tạo ra cái cảm giác là nhờm gớm, mà người Nhật á, tình nguyện ở tuổi già làm rất là sạch. Và ở các con phố ở thành thị cũng như là nông thôn đều có các cụ già tình nguyện đi nhặt rác. Cho nên đi khắp nước Nhật chúng ta hiếm thấy đó là rác xả trên đường phố, nó sạch sẽ, ngăn nắp, bài bản, là quy hoạch rất là quy củ. Có lẽ về phương diện này không có chỗ nào có thể ngang bằng được Nhật. Tôi đã đi châu Âu 3 lần, đi 11 nước và thấy rõ rằng là các nước châu Âu, trước đây Pháp được xem là cái nôi văn minh châu Âu, Pháp bây giờ rất dơ, thua xa Nhật Bản, rác vứt vãi khắp nơi, nhất là những nơi nào có dân di cư ở Trung Đông thì nơi đó cái sự sạch sẽ nó không còn như ngày xưa nữa. Như vậy khi mà chúng ta có cái tâm phục vụ á, thì thì người đó đi tới đâu cũng thấy các việc phước để làm. Họ tình nguyện tham gia tìm việc để làm. Thì tương tự ở nhà, chúng ta có thể phục vụ cha mẹ, phục vụ ông bà, phục vụ người thân, làm những cái công việc mà không hề sanh nạnh, phân bì, so đo với các anh chị em còn lại. Chúng ta tình nguyện làm, vì mình làm phúc là mình hưởng phúc, cho ai hưởng thấy mình đâu. Cho nên người tu học Phật là không có tâm so đo gì hết á, phân bì gì hết á. Làm nhiều mà không cần phải hưởng nữa. Làm nhiều mà mình hưởng nhiều thì nó hết phước. Còn làm nhiều mà mình không hưởng thì phước nó còn nguyên. Còn giống như mình bỏ tiền vào trong ngân hàng, để 10 năm mà không rút ra thì tiền vốn gốc và tiền lãi suất ngày càng được tăng trưởng thôi. Phải thấy rõ điều đó thì chúng ta mới có tâm phục vụ được. Điều 6, hồi hướng công đức. Tiếng Bali gọi là Pati Dana. Công đức là những hành động tốt lành, bao gồm làm Phật sự, làm nhân đạo, làm thiện sự, làm công ích, làm phục vụ, mà chúng ta đã phát tâm làm với lòng từ bi lớn, thái độ vô ngã và vị tha cao, thì nó tạo ra các quả phúc, hoặc là đang trong quá trình tạo ra quả phúc. Người tu học Phật á, thì mở lòng bồ đề lớn, mở tâm từ bi lớn, cho nên á, là không muốn hưởng phúc đó cho riêng mình. Do đó, sau khi làm một phúc nhân nào đó, hay là tham gia tạo ra một phúc duyên nào đó, thì người tu học Phật á, nên phát nguyện hồi hướng công đức mà mình á, vừa làm được cho mọi người, và rộng hơn nữa là cho tất cả chúng sinh. Thực tập hồi hướng công đức sẽ giúp cho chúng ta có được cái phước được mọi người quan tâm và chia sớt. Hồi hướng công đức á, hiểu nôm na là chia sớt phước, chia sớt công đức mà mình đã tạo dựng được. Về luật pháp á, người nào làm người đó hưởng. Chúng ta được quyền sống theo phong cách đèn nhà ai nấy tỏ. Luật pháp bảo hộ đó là cái quyền tự do. Nhưng đạo Phật cho rằng á, sống như thế là ích kỷ, không nên sống cho riêng mình. Chứ nhất chúng ta có mối quan hệ với những người huyết thống, cho nên khi mình thành công đầy đủ đó thì biết chia sẻ công đức và phước báo cho những người thân, rồi sau đó chúng ta hồi hướng công đức và phước báo cho tha nhân. Hồi hướng phước báo về bản chất đó là cách thực tập thể hiện sự quan tâm đối với các nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, thiếu thốn của tha nhân, bắt đầu từ người thân, rồi bạn bè, làng xóm, người dân, thậm chí là những cái kẻ xấu và đối thủ. Chúng ta cũng phải thể hiện cái sự đồng cảm, tức là khởi lên tâm bi, đồng cảm trước những khó khăn, nỗi khổ, niềm đau của người khác, để chúng ta mở cái tâm rộng lượng ra và tuyên thệ rằng là tôi sẽ giúp đỡ họ và tôi sẽ chia phước báo những gì mà tôi đang có hoặc là những gì mà tôi mới vừa làm cho những người đó. Nó có hai giai đoạn để hồi hướng công đức. Giai đoạn một á, là thực hiện cái sự quan tâm. Hồi hướng á, là quay nhìn về người nào đó, tập thể nào đó. Công đức là các việc phúc, việc nghĩa, việc đức, việc thiện mà chúng ta đã làm. Sau khi thực hiện được cái sự quan tâm, chia sẻ phước cho tha nhân, thì bước thứ hai chúng ta phải làm cụ thể là giúp đỡ phước báo thật. Và lúc đó chúng ta sẽ trở thành là cái người bố thí và cúng dường. Còn nếu dừng lại ở hồi hướng công đức không thì không đủ. Thì hồi hướng là thể hiện sự quan tâm đó. Mình nói là tôi xin đem tất cả các công đức được làm trong ngày hôm nay, trong tháng này, năm này, hồi hướng đến tất cả pháp giới chúng sinh. Nói như thế không có nghĩa là tất cả các phước mình làm sẽ mất hết. Mình vẫn còn nguyên nè. Vì người làm là sẽ là người hưởng thôi. Ở đây đó là nó tạo ra chúng ta cái sự quan tâm về người khác. Và từ sự quan tâm, chúng ta phải thực hiện bằng các hành động cụ thể nói tiếp theo sau. Và hành động nói tiếp theo qua bố thí cúng dường á có ý nghĩa nhân đạo rất lớn. Và chúng ta phải mạnh dạn làm. Vì không ai chết có thể mang theo được bất cứ cái gì mà người đó đã từng sở hữu, bao gồm kim cương, vàng bạc, tiền, tài sản và những thứ mà người đó tạo dựng trên đời. Cho nên là khi còn sống, khi còn khỏe, chia sẻ phước báo, chia sẻ công đức được cái gì thì nên làm cái đó. Chứ mà chết rồi thì chúng ta không làm được nữa. Và các cái tài sản hợp pháp của người chết theo luật kế thừa 1, kế thừa 2, nói chung là người huyết thống sẽ tiếp nhận, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em. Còn bản thân của người chết phải bỏ lại sau lưng hết tất cả mọi thứ. Chúng ta nên nhớ lời Phật dạy: chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng, nếu chúng ta chọn giải pháp là chôn. Còn chọn giải pháp thiêu á, thì sau 4 tiếng thiêu, thân thể chúng ta chỉ còn lại là tro bụi thôi. Đang khi các việc phúc bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời sẽ đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường tái sinh. Vì chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chết, chúng ta tái sinh, và nhờ những duyên phúc, nhân phúc mà chúng ta đã tạo và chia sẻ phước báo đó, khi sanh ra thì chúng ta lại có mặt trong một gia đình giàu có, để hưởng được các cái phúc quả mà mình đã tạo ở những kiếp trước. Chứ không phải vô tình người này sanh trong gia đình giàu, người khác sanh trong gia đình nghèo. Tất cả đều do nhân quả, vì phúc mà mỗi người đã làm nhiều hoặc ít. Điều 7: tùy hỷ công đức. Tiếng Bali gọi là Batanum Modana. Tùy hỷ có nghĩa đen là vui theo. Nó khác với ăn ké ha. Vui theo đó là mình bày tỏ niềm hoan hỷ, hân hoan, hạnh phúc, hài lòng với các phước báo thành công và các thành quả mà một người nào đó đạt được trong đời, bao gồm kẻ thù chúng ta. Phần lớn con người có cái tâm ganh tị, phân bì, so đo, hơn thua. Do cái tâm ganh tị đó, chúng ta rất khó tùy hỷ được với người khác. Phụ nữ thì thường có tâm ganh tị về nhan sắc. Thế thường mình không có thích cái người nào đẹp hơn mình. Và tu học Phật đó, chúng ta phải vượt qua cái tâm hẹp hòi đó. Ai đẹp hơn mình thì mình tán dương, vì họ có cái phúc về phước tướng. Còn người nam á, thì có cái tâm ganh tị về vị thế xã hội hay là đẳng cấp về kinh tế. So bì mình với những người khác thì cũng phải học cái hạnh tùy hỷ công đức. Những gì chúng ta đạt được là kết quả của những gì mà chúng ta đã làm. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa: nhân như vậy, duyên như vậy, phương pháp như vậy, nỗ lực như vậy, nhân sự như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, thì kết quả phải là như vậy thôi. Nếu thành quả của chúng ta kém hơn người khác là do vì cái phương pháp mình chưa nở trội, chưa đúng cách, nỗ lực của mình chưa đầy đủ, và người khác nỗ lực hơn, phương pháp tốt hơn thì họ thành công hơn, giàu sang hơn. Ganh tị họ làm gì? Hãy hoan hỷ, vui với thành công của họ. Và họ là ai? Thì bằng cái hành đó đó, đi tới đâu á, chúng ta cũng không bị dướng kẹt vào mặc cảm, tự ti, rồi hơn thua, đấu đá, xung đột, mâu thuẫn, loại trừ. Chúng ta sẽ tạo ra sự hài hòa với tất cả mọi người xung quanh. Người có hạnh tuệ công đức nó sẽ đạt được cái phước là gì? Được mọi người ủng hộ và đồng tình. Mình ủng hộ đồng tình người khác thì người khác ta mới ủng hộ đồng tình mình chứ. Nhân nào thì quả đó thôi. Điều quan trọng hơn, người học hạnh tùy hỷ sẽ vượt qua được cái bệnh ganh tức, bệnh ganh tị, bệnh ghen tị. Mà về bản chất á, ba loại này đó là kẻ thù của hạnh phúc. Ai sống với ganh tức, ganh tị, ghen tị đó, người đó không thể nào hạnh phúc được. Nó có cái cục tức nằm ở cái tâm của mình, nằm ở trái tim. Nó làm cho chúng ta không muốn là nghe người khác, không muốn nhìn thấy người khác, không muốn có mặt chung với người khác. Và người ganh tức á, sẽ chọn cái giải pháp là gì? Một mất một còn, mặt trăng mặt trời, có người này thì không có người kia. Đi tới đâu làm việc á, thì mình cũng đưa ra điều kiện, nếu chọn tôi làm, đặt tôi vào trò này đó, thì người A, người B mà tôi không thích á, là không được quyền có mặt. Đó là tâm ích kỷ, tâm hẹp hòi. Và làm như thế thì chưa chắc cái yêu cầu của chúng ta được thực hiện. Nó làm cho mình nó trở nên mệt mỏi lắm. Lúc nào cũng xem người khác là kẻ thù, xem người khác là đối thủ, xem người khác là chướng ngại vật. Thì làm sao mình có được cái không khí thoải mái, thanh thản để thở, để sống, để trải nghiệm hạnh phúc và bình an. Cho nên phải tập cái hạnh tùy hỷ công đức. Về ngôn ngữ thì người có hạnh tuệ công đức sẽ nói những cái lời cao quý mà trong tiếng Bali được gọi là sa thú, dịch trong tiếng Việt đó là lành thay. Tức là khi mình nghe một cái việc tốt, việc phúc, việc nghĩa, việc Phật sự, việc nhân đạo mà người khác làm á, thì chúng ta phải tán dương lành thay, lành thay. Còn người tiêu cực á, thì khi nghe nói cái ta không có nhìn nhận cái mặt tích cực đó đâu, ta nói ôi cái ông đó mà làm phúc cái gì, ở nhà ông sống gia đình ông cũng coi có ai ra gì đâu, ông toàn là làm việc xấu, việc tệ, việc dở này việc nọ, còn cái bà đó mà tu gì, khẩu Phật tâm xà. Tức là luôn luôn nhìn thấy cái phần tiêu cực của người khác. Còn tùy hiểu công đức á, là chúng ta nhìn mặt tích cực, những gì có giá trị cao quý của người đó để tán dương. Và do vậy đó, tìm các cao quý để tán dương là một hành động cao thượng. Đó là sự hành trì hạnh tùy hỷ công đức. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta đó, đi tới đâu là được mọi người mến mộ, ủng hộ, tán đồng, tránh được những cái tình trạng trâu gột, ghét trâu ăn. Điều chính, thính pháp để được phước hết hoài nghi. Tiếp theo đây gọi là Dhamma Savana, tức là nghe chân lý Phật, nghe giảng kinh, nghe thuyết pháp, nghe những lời khuyên, hoặc là đọc sách hay, đọc sách thánh hiền, đọc sách Phật, để chúng ta mở tầm nhìn, tăng cường sự hiểu biết về lối sống, kỹ năng sống, nhờ đó có được chất lượng sống cao. Hoài nghi là do vì chúng ta thiếu hiểu biết. Sợ hãi đó là con đẻ của hoài nghi. Mê tín dị đoan là hậu quả của sự thiếu hiểu biết. Cho nên nghe Phật pháp đó, thì chúng ta sẽ vượt qua được các phán nạn này. Trong kinh Đức Phật nêu ra đó có 5 thành quả mà người nghe Phật pháp đạt được. Thứ nhất là biết thêm những điều chưa biết. Để là mà một nhà giáo ngoài tốt nghiệp lớp 12, người đó phải học đại học, có khi thạc sĩ, tiến sĩ, tức là trải qua 20 mấy năm học, rồi sau đó mới soạn giáo án. Rồi trước khi lên lớp đó, phải ôn bài, thì mới truyền trao chúng ta những cái kiến thức có chiều sâu và hệ thống. Thì một vị pháp sư lên pháp tòa, trước đó đã trải qua mấy chục năm về Phật học, rồi phải soạn bài, tìm là kinh điển Phật dạy để trích dẫn cho chúng ta có thể hiểu được chân lý. Cho nên là khi mà mình nghe một bài pháp thoại, chúng ta có cơ hội mở ra được cái sự hiểu biết mới mà trước đây mình chưa biết. Thứ hai là sáng thêm những vấn đề mà trước đây mình hiểu một cách mông lung hoặc là chưa rõ ràng. Khi mà nghe một vị pháp sư có chiều sâu thì chúng ta đào sâu được đó là các cái ngữ nghĩa và các cái lớp ý nghĩa, triết lý, biểu tượng. Nhờ đó chúng ta trở nên sâu sắc hơn. Thứ ba đó là dứt được các hoài nghi, nhất là hoài nghi về nhân quả, hoài nghi về kiếp sau, hoài nghi về phước báo, hoài nghi về tiềm năng, hoài nghi về phương pháp, hoài nghi về mọi thứ trên đời. Phật pháp đó là cánh cửa tri thức mà ai đi vào đó thì tự động các cái hoài nghi về cuộc sống nó kết thúc, vì trí tuệ của Đức Phật siêu việt cung cấp chúng ta không giấu nghề, cho nên chúng ta có thể sử dụng cái nguồn trí tuệ vô bờ bến đó một cách miễn phí. Nó giúp cho chúng ta là dứt hết các hoài nghi. Thứ tư á, tăng cường được niềm tin khoa học. Phật giáo là tôn giáo duy nhất đề cập đến niềm tin lý trí, sát đa, tức là lấy lý trí để đánh giá mọi vấn đề. Và Đức Phật đưa ra 10 điều không nên vội tin để phát huy lý trí, bao gồm ấn tượng nhất là không nên vội tin điều gì chỉ vì điều đó được thầy mình truyền dạy, không nên vội tin điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển, không nên vội tin điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với quan điểm của mình, không nên vội tin điều gì chỉ vì điều đó được nhiều người chấp nhận, không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là lời đồn thổi, không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó có khuynh hướng logic. Chúng ta phải đánh giá từng vấn đề một. Tất cả những điều chúng ta thấy và nghe chỉ nên xem nó là dữ liệu thôi, chứ đừng nên dội kết luận đó là chân lý, là giá trị. Phải kiểm chứng, dùng lý trí để đánh giá, chúng ta mới thoát khỏi sự mắc lừa. Và bằng cách này, trong các mối tương quan xã hội, quý vị cũng nên dùng lý trí để đánh giá, chứ không nên nhẹ dạ cả tin. Lĩnh vực nào cũng cần phải có kiến thức chuyên môn. Nếu mình không có được kiến thức chuyên môn thì nhờ người khác tư vấn, và nhất là các chuyên gia trong lĩnh vực. Lễ cuối cùng của nghe Phật pháp là mở trí tuệ. Khi trí tuệ được mở cửa thì cũng với con người đó, mọi thứ bây giờ đã trở nên là rõ ràng hơn. Chúng ta hiểu được nhân duyên quả, hoàn cảnh, điều kiện, phương pháp. Cho nên thay vì than ngắn thở dài trước các nghịch cảnh nó có niềm đau đó, thì người tu học Phật á nỗ lực phân tích nguyên nhân, khoanh vùng lại để tìm ra giải pháp thích hợp. Người tu học Phật là không có khóc khi khổ đau, vẫy tay chào với các hình thức tâm lý tiêu cực, rồi không có than vãn, kêu ca, trách móc, hờn giận, căm phẫn, thù hằn. Tức là nỗ lực tập trung vào giải pháp. Mọi thứ đều có giải pháp đó, nếu chúng ta chịu khó phân tích. Chỗ nào có ổ khóa, chỗ đó có chìa khóa mở. Để nghe Phật pháp nhiều đó, thì ngoài cái việc vẫy tay chào với mê tín dị đoan, chúng ta trở thành là người có chiều sâu, hiểu biết rộng, có tầm nhìn, cho nên đó là mang lại lợi ích cho mình và cho người. Điều chính thuyết pháp tiếng Bali gọi là Dhamma Desana. Thì người làm công việc này đó sẽ có được cái phước dẫn dắt và có nhiều người theo mình ủng hộ, tán đồng, tùy thuận và tạo thành đó là quý thuộc Bồ Đề. Những người nào có quần chúng đông, được nhiều người ủng hộ á, là điều ít nhiều có cái phước thuyết pháp. Tức là thuyết pháp là nói những điều chân lý, nói những điều hay, lẽ phải, những điều cao quý trong đời, dưới hình thức là giảng kinh, chia sẻ Phật pháp, hay là hiến tặng lời khuyên, rồi khích lệ tinh thần, giúp cho người khác được lên dây cót tinh thần, vượt qua được các chướng duyên thử thách của họ. Sau khi học Phật pháp, áp dụng Phật pháp có kết quả đó, thì các Phật tử nên mạnh dạn chia sẻ những gì mình hiểu biết và đạt được, trước nhất là những người thân, sau đó bạn bè, kế đến đối tác và những người làm việc dưới trướng mình. Phải có tinh thần phụng sự này đó thì quý vị mới có được những người đồng hành. Và cái gọi đó là quyến thuộc Bồ Đề. Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ, quyến thuộc có nghĩa là bà con, bà con giác ngộ, bà con trí tuệ. Quý vị thử quan sát đi, cá dưới sông và biển đều bơi lội theo đàn. Có những loại cá đó bơi một lần đó là hàng vạn con, hàng ngàn con. Và dĩ nhiên trong số đó sẽ có một con đầu đàn khỏe nhất, mạnh nhất, hiểu biết nhất. Con đầu đàn đó đi theo hướng nào thì đàn cá sẽ đi theo hướng đó. Chim cũng vậy, bay thành từng đàn. Và trong số đó phải có con chim đầu đàn khỏe mạnh, điển mẫu, đi đầu, dẫn dắt các con chim khác bay luyện theo. Thì trong một tổ chức, dù là tổ chức chính phủ, tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ, tổ chức dân sự, đều có những người lãnh đạo. Người lãnh đạo phải đi đầu. Tôi giống như ngoài trận á, tướng phải đi đầu thì lính mới đi theo. Cho nên quý vị á, nên trở thành là gì? Người dẫn dắt trong nhà mình. Làm cha mẹ nên có chức năng dẫn dắt con cái. Muốn lìa đạo đức cho con em, nó cũng giống như là chúng ta tạo ra cây bonsai, tức là tạo cảnh á, với hình thù vóc dáng kiểu gì thì chúng ta phải làm lúc cây đó còn non. Chứ chờ lúc mà nó lớn lên rồi đó thì cành nó đã cứng, chúng ta không thể uống được nữa. Ở tuổi mẫu giáo lên 3, mẫu giáo 1, mẫu giáo 2, mẫu giáo 3 là 3 năm mà chúng ta càng phải uống nắng về đạo đức và Phật pháp. Đó là dẫn con em mình đã đi chùa từ nhỏ, trở thành Phật tử từ nhỏ, để sống hạnh phúc từ nhỏ. Hiện nay thì Phật giáo đang bỏ rơi các cháu mầm non và thiếu nhi. Nhiều chùa cũng chưa quan tâm đến thanh niên. Các chùa chỉ mới dừng lại ở trung niên và lão niên thôi. nhất là miền Bắc, người ta còn có cái câu rất là sai lầm: trẻ vui nhà, già vui chùa. Đến tuổi già U60, 70, 80 mới đi chùa. Còn á, dưới U60 mà đi chùa, ta nghĩ rằng là tâm lý bất bình thường. Cái câu đó rất tai hại, nó tàn phá đạo Phật, bướng gốc rễ văn hóa của đạo Phật ra khỏi đời sống tinh thần và văn hóa của người dân. Đang khi đó, tại các nước Nam truyền như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, hoặc là những nước đại thừa như là Tây Tạng, Mông Cổ, Bhutan, Nepal, thì Phật tử đã trở thành Phật tử từ lúc ở trong bụng mẹ rồi. Và cha mẹ có trách nhiệm đó, dẫn cho con em đi chùa từ nhỏ, cho nên huấn luyện đạo đức, huấn luyện nhân cách xấu, huấn luyện tự lập, để cho con cháu trưởng thành từ nhỏ. Đó là phước cho cả gia đình. Thì chờ lớn lên mà mới làm công việc đó thì nó quá muộn, không còn kịp được nữa. Vì lối sống, rồi cá tánh, thói quen, rồi cái quyền tự do được luật pháp cho phép. Góp ý 10 đó, chưa chắc con cái lớn tuổi nghe được 1-2. Giả sử có nghe được 1-2 cũng chưa chắc là áp dụng được trong đời sống thực tiễn. Cho nên là chúng ta phải huấn luyện từ nhỏ hết. Các tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Tông giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Bà La Môn giáo làm công việc huấn luyện con em của họ từ nhỏ rất tốt. Còn trong Phật giáo thì chia làm Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Nguyên Thủy làm rất tốt về việc này. Cho nên các nước Phật giáo Nguyên Thủy có dân số trung bình là 94% cho đến 97%. Còn các nước Đại Thừa đó thì làm rất dở về vấn đề này. Trong đó có Việt Nam và Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Cho nên chúng ta phải góp lời chân lý, góp lời khuyên, góp lời dạy chân thành, hướng dẫn đạo đức để cho con em của mình đó trở nên hiền thiện. Và cũng nên làm công việc đó với những người thân. Và điều cuối cùng đó là cải chính tri thức, tiếng Bali gọi là Ditthi Chu Kama. Kiến thức của con người đã cần phải được cải thiện, cập nhật mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Vì cứ mỗi một tích tắc trôi qua đó, trên quả địa cầu này đó, có hàng ngàn các cái bằng phát minh mới, sáng kiến mới, sáng tạo mới được công bố. Nếu chúng ta không cập nhật kiến thức á, thì sự biết chúng ta sẽ bị lạc hậu và lỗi thời. Lãnh vực nào cũng có những tri thức mới, phương pháp mới, khám phá mới, phát hiện mới, đóng góp mới. Từ năm 2016 đó, thế giới đề cao cách mạng công nghệ 4.0 áp dụng trong mọi lĩnh vực, từ nông nghiệp, khoa học, kỹ thuật, rồi sinh hóa, và mọi lĩnh vực đó đều phải gọi là đồng loạt, thì chúng ta sẽ có thể là tạo ra nhiều tiến bộ, có nhiều đóng góp lớn được. Chúng ta phải cơ giới hóa nông nghiệp, rồi nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, để người nông dân có thể làm giàu bằng mồ hôi nước mắt của mình. Như ở Nhật Bản, nông dân rất giàu. Các nước phương Tây như là Mỹ và châu Âu, người nông dân thuộc hàng trung lưu trở lên, chứ không phải là hàng bằng cùng như là những nước nghèo, trong đó có Việt Nam. Là nhờ vì đó là cải chính tri thức, cập nhật kiến thức. Và Đức Phật nói đây là yếu tố rất quan trọng để giúp cho chúng ta tiến bộ và thành công. Ngày nào cũng vậy, muốn tiến bộ thì phải cập nhật liên tục, thích ứng liên tục. Ở các trường đại học lớn đó, thì các giáo sư buộc phải vài ba năm á ra một bài báo đăng trên các tạp chí tiêu chuẩn quốc tế, hay là xuất bản một quyển sách về lĩnh vực chuyên môn mà mình đang giảng dạy, để chứng tỏ rằng kiến thức của mình được cập nhật. Thì theo Đức Phật đó, muốn cập nhật tri thức đó, thì chúng ta phải học hỏi, đọc sách, sau đó là nghiền ngẫm tính quy luật, tính nhân quả, để tìm ra đâu là nguyên nhân và đâu là đó là những giải pháp. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ mở ra những cánh cửa sổ tri thức ngày càng rộng hơn, sâu hơn, toàn diện hơn, hệ thống hơn. Rồi đồng thời đó, chúng ta sẽ hiểu được đó là cái tiến trình phát sinh, tồn tại, tăng trưởng, là suy thoái, hoại diệt của một vấn đề và nhiều vấn đề khác nhau. Còn đối với con người đó, thì chúng ta hiểu được cái quy luật sinh, già, bệnh, chết, và sau đó tiếp tục tái sinh để có một cái quy trình sống tương tự. Còn đối với Phật học đó, thì cải chính tri thức đó, thì các Phật tử không nên dừng lại ở tín ngưỡng đơn thuần. Chúng ta phải tiếp tục học Phật. Về biển Phật Pháp là rất mênh mông, rất rộng. Đức Phật chia sẻ chân lý suốt 45 năm, để lại khoảng 30.000 bài kinh, mà phần lớn các chùa đã mới truyền bá vài bài kinh tín ngưỡng thôi. Chúng ta phải đọc thêm nhiều bài kinh khác để mở mang mạng lưới tri thức và trí tuệ. Những gì không biết thì hỏi các thầy, các sư cô, hỏi các bạn đồng đạo đi trước, chứ đừng có đấu mò, vì đấu mò sẽ không làm cho chúng ta hiểu sâu vấn đề được. Nên cải chính tri thức sẽ làm chúng ta trở thành các chuyên gia về các lĩnh vực, hiểu cái gì là hiểu thấu đáo, đến nơi đến chốn, và đủ cái trình độ và năng lực hướng dẫn được người khác đạt được cái trình độ giống như mình. Giống như là người học lớp 6 có thể hướng dẫn lại lớp 5 trở xuống, người học lớp 10 có thể dạy thêm người lớp 9 trở xuống, người học lớp 12 có thể hướng dẫn lớp 11 trở xuống, người đại học có thể hướng dẫn lớp 12 trở xuống, thạc sĩ có thể hướng dẫn cử nhân, tiến sĩ có thể hướng dẫn thạc sĩ, và hậu tiến sĩ có thể hướng dẫn tiến sĩ. Tức là mình học được một thì mình có thể dạy phân nửa, học hai dạy một. Bằng cách đó đó, các vị Phật tử chia sẻ kiến thức Phật pháp của mình cho những người thân, cho những người bạn đạo mới vào đạo, và chia sẻ bằng ngôn ngữ thực tiễn. Thì lúc đó đó, chúng ta sẽ tạo ra một cái phước, đó là nhiều người biết chân lý, nhiều người biết đạo, nhiều người hiểu đạo đức, nhiều người hiểu kỹ năng sống, thì xã hội đó sẽ được bình an. Kính thưa các quý Phật tử, đó là cách thức mà mỗi người hãy làm phước cho chính mình, gồm có 10 phương diện phước. Thì tôi tin rằng là sau khi quý vị nghe đề tài này xong rồi đó, chúng ta sẽ vượt qua cái thói quen tín ngưỡng, đó là thay vì chỉ dừng lại ở việc cầu nguyện phước đến với mình, thì người Phật tử chủ động tạo phước. Khi quý vị tạo phước đúng quy trình, và quy trình đó là một quy trình đúng, thì dầu quý vị không có cầu nguyện gì hết, tự động phước sẽ được trổ theo năm tháng nào. Cũng giống như quý vị ăn cơm, quý vị không cần phải cầu nguyện, tự động quý vị được no. Khi uống nước không cần phải cầu nguyện van xin, quý vị hết khát. Khi uống thuốc bổ thì quý vị sẽ được khỏe mạnh và ít bệnh. Khi tập luyện thể dục thể thao đúng cách thì quý vị tăng trưởng được sức khỏe. Đó là nhân duyên và gia quả. Nhờ hiểu được 10 điều đó, người tu học Phật sẽ chủ động tạo phước, làm phước. Ngày hôm nay khánh thành là chùa Đông Thiền, thì đó là cái duyên phúc cho bá tánh thập phương ở địa phương này. Mà để có được cái ngôi chùa đó, thì ngoài sự nỗ lực của hòa thượng trụ trì, còn có sự đóng góp của nhiều người mỗi người góp vào một bàn tay, tạo ra cái công sức chung để cho thành quả này nó sớm được thành tựu. Quỹ Đạo Phật ngày nay cũng phát tâm đóng góp vào cái công trình này, và cụ thể đó là chị Giác Thanh Nhã và gia đình phát tâm chính, rồi các Phật tử tại địa phương thì mỗi người cũng đóng góp ít nhiều vào, nó trở thành là cái công trình chung mà theo dân hóa Việt Nam đó là gì, đất vua chùa làng phong cảnh bụng. Đất đó là của nhà nước quản lý, chùa đó là để phục vụ cho dân làng chứ không phải là dành cho thầy chủ trì. Mặc dù thầy chủ trì là người có công, cho nên đó, chùa xây xong rồi quý vị phải đến chùa. Phong cảnh bụng đó là phong cảnh thiên nhiên, phong cảnh cao quý, phong cảnh tâm linh, có nhiều biểu tượng, chúng ta cần phải trải nghiệm. Và mong rằng đó, các quý vị đến chùa Đông Thiền mỗi ngày. Dân hóa Phật giáo ở tại Sài Gòn đó thì mỗi buổi tối Phật tử đều đến chùa tụng kinh rất đông, còn ở vùng quê đó thì có nơi đông có nơi vẫn chưa. Tối thì quý vị phải có một ngày trong một tuần đi chùa một lần, nên đi vào ngày cuối tuần, tạo thành một thói quen văn hóa. Thì lúc đó đó, ngoài những phước báo mà chúng ta đạt được trong đời do nỗ lực làm ăn có phương pháp, chúng ta có được giá trị tinh thần rũ bỏ để chỉnh căng thẳng, lo lắng, sầu bi, u não, khổ đau, để cân bằng cái cuộc sống này. Nhờ đó đó, chất lượng sống và chất lượng hạnh phúc của quý vị đó sẽ cao hơn. Kính chúc các quý Phật tử an lành trong chánh pháp và thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.